Nam mô đến đó. Các vị có được cái duyên mà đi lên đó cũng là một cái điều rất là may mắn, bởi vì thật sự ra cũng đã mấy tháng trường rồi mà chúng ta không có được cái dịp để đi lên đó. Lý do là bởi vì trời thời tiết nóng quá cho nên cũng đi được. Vì vậy mà hôm nay chúng ta mới thời tiết thì cũng mát mẻ cho nên chúng ta mới có được dịp đi lên đó. Mà quý vị biết là mỗi lần mà khi chúng ta đi ra ngoài thiên nhiên, nhìn thấy cây cối, nhìn thấy đất trời, gió mát, vân vân, thì có lẽ rằng là tâm hồn của mình còn thấy nhẹ nhàng, thoải mái, không có gì đó mà phải là có như là ràng buộc. Nhiều khi mình ngồi trong một cái môi trường của một bức tường như thế này ấy, mình thấy nó có cái gì đó gò bó. Nhưng mà mình ra bên ngoài, mình ngồi ăn giữa đất trời mà thoáng mát như vậy á, quý vị thấy rằng là nó rất là nhẹ nhàng, thoải mái, phải không? Mà ngay những khoảnh khắc như vậy á, quý vị sẽ xả được rất là nhiều. Xả được cái gì? Nhiều khi mình có những cái bí về tâm linh của mình, những cái bí đủ thứ cả, mà mình ra nơi đó giữa khoảng trời đất trống mênh mông như vậy á, là tự nhiên mình thấy giống như là mình giải bỏ được tất cả. Cho nên mình thấy cái đầu óc nó nhẹ lẫn, nó khỏe vô cùng. Nhìn thấy đất trời, thấy cái màu sắc, bỗng nhiên mình thấy nó rất là tươi mát. Thì quý vị biết rằng là hàng ngày chúng ta từ cái lúc mà chúng ta mở mắt chào buổi sáng cho đến tối lại mà mình đi ngủ, ngoài những cái mà thọ nhận á, quý vị đã xả ra rất nhiều, đúng không? Quý vị hơi thở của quý vị mà thở ra, thở vào, thở ra và hít vào, quý vị cũng xả. Có nghĩa rằng là quý vị hít những cái không khí trong lành ở bên ngoài, để rồi quý vị xả những cái không khí ở bên trong đi ra, cái đó cũng thực xả. Rồi thì quý vị thấy, thì dù như quý vị ăn, quý vị làm các cái vật dụng ở dưới nhà bếp, quý vị gọt, tỉa, cắt, nấu, vân vân này nọ, thì cuối cùng á là sẽ có một vài thứ mà những thứ đó quý vị dục vô trong thùng rác, đúng không? Nhiều khi quý vị đọc một lá thư hay là xem một cuốn báo, xem một cuốn sách, xong rồi quý vị cũng đem dục vô trong thùng rác, đúng không? Ít khi đương nhiên có cái nào quý quý vị dựng lại, nhưng mà rồi phần lớn chúng ta đem dục không ra. Bây giờ chúng ta hỏi quý vị, quý vị đem dục những cái đó trong thùng rác, nhưng mà có bao giờ quý vị nghĩ rằng là những cái vật dụng đó nó được tiêu như thế nào? Có nghĩ đến. Cho nên quý vị biết rằng là khi mình bỏ những cái thứ đó ở trong thùng rác, bỏ những cái rác đó đi, thì mình cũng phải nghĩ và mình phải cầu nguyện cho những cái đó nó tiêu đi. Bởi vì rác mà nó không tiêu thì bao giờ nó có hoa cả, có đúng không? Chúng tôi coi những cái phim thế giới động vật thì mình thấy rằng là ví dụ như là ở bên châu Phi ấy, những con vật nó chết đi thì lâu nay đương nhiên là những con kênh kênh hoặc là những cái con thú mà nó không ăn thịt đó, thì những, sẽ có những cái con vật mà ví dụ như những con bò hung hay là những con sâu mà cái người làm phim họ gọi những con vật đó là những nhà dọn rác. Có nghĩa là từ nó chung vào trong các cái tế bào, nó làm phân hủy các cái tế bào của các cái con vật đó, để cuối cùng nó biến thành các cái vật và thành đất, nó tiêu thụ thành chất đất màu mỡ. Cho nên dần dần các cái vật đó, các cái con vật đó, hồi mới đầu làm con vật nhưng mà rồi nó thối rữa ra, đúng không? Thối rữa và dần dần nó trở thành với đất đai các vật. Đó. Cho nên quý vị phải nhớ rằng khi mà chúng ta mà gọi là xả rác, chúng ta dùng cái từ gọi là xả bỏ nó đi, hiểu không? Thì khi mình bỏ, mình phải có tâm niệm như thế nào? Ngày xưa chúng tôi thấy để ý rằng là ở bên Việt Nam chúng ta nên mấy cái thùng rác, những cái thùng đỏ thường là bằng xi măng, người ta đúc bằng xi măng và có đề mấy chữ rất là hay: xin cho tôi rác, có đúng không? Quý vị có để ý điều đó không? Xin cho tôi rác có nghĩa là những cái thùng rác đó, những cái thùng đó là những cái nơi mà sẵn sàng chấp nhận những cái loài rác. Mà thường rác, các quý vị để ý đấy, rác là cái gì? Thường hay người ta dùng từ gọi là rác rưởi, với tiếng Anh gọi là rubbish, là những cái thứ mà coi như là không ra chứ cả. Nhiều khi con người ấy, mà cái người đó nó vô dụng, nó xấu xa tồi tệ, thì người mình hay dùng là đồ rác rưởi, đúng không? Vô dụng có ý nghĩa gì cả gọi là đồ rác rưởi đó. Vì vậy cho nên quý vị thấy rằng, nhưng hãy nhớ rác rưởi nó vẫn có ý nghĩa của nó, vẫn có cái tác dụng của nó. Bởi vì hãy nhớ rằng nếu không có những cái rác, những cái phân rác đó mà làm phân, thì làm sao để mà có phân mà bón cho cây hoa, để có hoa, để tạo nên cái đẹp cho cuộc đời được, đúng không? Có phải không? Cho nên khi chúng ta làm một cái việc gì đó, quý vị thấy không? Một buổi sáng mà quý vị thức dậy ấy, là quý vị xả nhiều rác. Hả? Trước hết là quý vị phải đi vệ sinh, đó là xả rác rồi, đúng không? Rác ở trong con người mình, mà cái rác đó là quý vị đã tiêu hóa của nó trong của ngày, ít nhất là ngày hôm qua hoặc ngày trước. Phải xả nó ra, không xả là mình chịu nó, đúng không? Mà ví dụ ngày hôm nay quý vị không đi được thì dứt khoát ngày mai quý vị cũng phải là đi vệ sinh. Cho nên cái vệ sinh nó hay ở chỗ đó. Vệ sinh là gì? Vệ là bảo vệ, mà sinh là sự sống. Chúng ta phải xả những cái đó ra, chúng ta mới bảo vệ sự sống cho mình được, đúng không? Đó như là nguyên tắc rất tự nhiên của con người. Vì vậy cho nên tỷ dụ một người nào đó mà họ bị bỏng hoặc là họ không thể nào đi vệ sinh được á, ôi cháu trời ơi, đi bệnh viện khổ như sợ, thậm chí phải đi bác sĩ, đi mua thuốc, mua men đủ thứ cả để mà xả ra cho được, đúng không? Cho nên con người mình nó hay ở chỗ là ăn vô thì phải lo mà xả ra là cái gì đó. Thôi đừng có ăn cho khỏe được không? Đúng không? Phải không thưa quý vị? Đó. Nhưng mà không phải như vậy, không phải là đừng có ăn, mình ăn là mình chết, đúng không? Cho nên mình phải ăn. Mà cái quan trọng ở chỗ con người mình là tự nhiên và nó hay ở chỗ là tất cả những giá trị về tinh thần, những giá trị tâm linh và thậm chí những giá trị vật chất mà đi qua con người mình thì đều được thanh lọc và giữ lại những giá trị, những chất bổ dưỡng hay để nuôi dưỡng cơ thể mình, đúng không? Để rồi những cái gì mà không hay không tốt thì nó sẽ biến hóa và thải ra ngoài, có đúng không ạ? Mà khi thải ra ngoài, cái đó được gọi là rác rưởi, có phải không? Đó. Vì vậy cho nên quý vị thấy rằng là một ngày, bây giờ quý vị thấy quý vị thức dậy thì rõ ràng là quý vị thức dậy là quý vị phải đánh răng rửa mặt chứ, đúng không? Mà khi đánh răng là quý vị phải đánh cái bàn răng của quý vị cho sạch, và quý vị phải súc miệng cho sạch, đúng không? Cho nên quý vị thấy đó, những cách gọi là rã bực hoặc là nhớ nhớ trong một đêm mình ngủ là trong người mình đã có rồi. Vì vậy cho nên mình thức dậy thì mình làm phải làm gì? Có nghĩa là mình phải làm sạch con người. Mình làm sạch người mình thì mình mới sạch được. Đó. Vì vậy cho nên khi mà quý vị thức dậy có nghĩa rằng là quý vị đã thực hiện một chu trình sạch. Đó. Thực hiện một chu trình sạch. Thì khi quý vị dọn dẹp làm vệ sinh cá nhân của chính bản thân quý vị, có nghĩa là quý vị làm sạch quý vị. Mà làm sạch đó không phải để làm chi cả, mà làm sạch khi quý vị ra tiếp xúc với người này, quý vị ra tiếp xúc người nọ, quý vị vẫn cảm thấy trước hết là thứ nhất là mình nhẹ nhàng thoải mái, đúng không? Cho nên nhiều khi người nào không đánh ráng buổi sáng, thậm chí đứng nói chuyện một bên là thấy khó chịu lắm, đúng không? Nghe mùi hôi khó chịu. Và từ bản thân mình kẹt một việc gì đó mà mình không rửa mặt đánh ráng là khó chịu cái lắm, đúng không? Ngay một ngày mình sinh hoạt suốt cả một ngày, mình đi làm việc này việc nọ, tối về lại mà mình không có thời giờ để vô tắm là mình đã thấy mình bức rất khó chịu rồi, đúng không quý vị? Phải không? Cho nên quý vị thấy cái con người mình là như là một cái cơ thể rất là tự nhiên mà nó thò nhận cả những điều không hay không tốt. Mà rồi khi thò nhận điều không hay không tốt để rồi mình vận chuyển nó, để rồi mình lấy những điều hay điều tốt và mình thải ra những điều không hay không tốt. Vấn đề ở đây chúng tôi cũng thưa đó là hàng ngày quý vị xả rác ra khá nhiều, mà nhớ xả rác ra khá nhiều về vật chất thì đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến môi trường, đúng không? Cho nên mình càng tiết kiệm việc xả rác chừng nào thì chúng ta sẽ đỡ đi những cái ô nhiễm môi trường. Những cái quan trọng nhất ở chỗ là chúng ta xả rác tâm linh, cái đó mình dễ sợ. Xả rác tâm linh cái này vô cùng quan trọng, mà cái này chính là cái mà chúng ta phải tu tập hàng ngày. Đó là gì? Khi quý vị buổi sáng thức dậy mà quý vị mong một cái tâm này, mong một cái tâm nọ, có nghĩa là quý vị đang xả rác tâm linh. Hay thì dù quý vị đến một người nào đó nói một lời không hay không tốt, nói một lời sắc xỉa, nói một lời sắc ốc, hay là nói làm cho người đó đau khổ, đó cũng chính là xả rác để người ta, đúng không? Xả rác ngay trước mặt người đó, có phải không? Quý vị có cảm nhận điều đó đó? Mà khi xả rác như vậy thì phải nhớ nhiều khi mình để ý, đúng không? Mình nói cho sướng miệng thôi, đúng không? Hoặc mình làm cho sướng tái sướng chứng thôi, mà mình không thấy cái tác hại. Cho nên chúng tôi mình thưa như thế này, quý vị giữ điều sản sinh giống như cũng hồi sản cũng tôi thưa là quý vị không, đâu phải là quý vị cần phải cầm giáo, cầm búa, cầm rìu, cầm trường để giết người đó, không. Bởi vì những việc đó quý vị không cần làm, mà quý vị sẽ không bao giờ làm, bởi vì làm là cảnh sát bắt liền, pháp luật truy tôi liền. Nhưng quý vị đến với một người, quý vị cũng sẽ dùng giáo miệng này, giáo mà giáo bằng cái miệng này nó nhòn bẻn đến nỗi mà chỉ nói một lời thôi người đó tức và khó chịu và thậm chí là bực mình, rồi nhiều khi là thấy mà không thể chịu nổi, phải đi từ từ chết. Như vậy là mình đã phạm giới sát sanh rồi, đúng không? Và đó cũng chắc là chính cái lúc mà mình xả ra một loài rác mà người đó không chịu nổi để phải bỏ đi. Đó. Cho nên thưa quý vị, chúng tôi mới thưa rằng quý vị xả những món rác vật chất tiền bạc về, nhưng nhớ xả những món rác tâm linh, cái đó mới diệt sợ. Vì vậy cho nên Đức Phật mới dạy chúng ta là nên cố gắng giữ gìn các giới đi, rồi nên cố gắng tu tập để chuyển hóa tâm thức của mình, để làm sao đó mình tránh đi, đừng có gây tác hại người khác, có nghĩa là đừng có xả rác trước người khác. Bây giờ thì dù có một người đứng ngay trước mặt này đấy, mà quý vị đem một cái đô, thì dù như là ở bên Việt Nam, ở Sài Gòn, quý vị thấy rằng là nhiều khi ở nơi đường lộ rõ ràng như vậy đó, người ta họ đem luôn cả một cái tháo nước bật tưới ra giữa đường, quý vị thấy không?
là người ta còn khó chịu hết, họ rất là bực mình khó chịu. Thì cũng vậy, thì dù như là một người đang được ngay trước mặt mà mình lấy một cái thau nước rửa chén hoặc là một cái thau nước hôi mình tưới ngay trước mặt họ, thì cái mùi hôi nó sẽ bốc lên và làm người đó khó chịu, đúng không? Cũng vậy, đối với một người, mình nói một lời, mình làm một việc gì đó mà người đó thấy đau lòng, thấy xót xa, thấy là bức rất khó chịu, thấy là hận, và phải nói rằng là họ sống những cái tấm mà không gọi là tấm ác, thì đó chính là lúc mình làm họ ô nhiễm thực sự. Cho nên quá trình tu tập của chúng ta có nghĩa là gì? Chúng ta phải biết cách để chuyển hóa vận hành những rác rưởi của chúng ta, trong người của chúng ta biến thành hòa. Cho nên Đức Phật dạy là chúng ta nên giữ các giới điều, là ví dụ như không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Đó là năm giới điều căn bản nhất của một người Phật tử. Thế thì thưa quý vị, để tu tập, trước hết chúng ta phải thực hiện một cái hạnh, đó là một là phải chuyển hóa và tránh bớt cái việc xả rạc. Thứ hai là chúng ta phải thực hành một cái hạnh, đó là phải thực hiện mình chính là cái thùng nhận ra. Cái này mới quan trọng. Có nghĩa rằng là khi quý vị trong quá trình tu tập của quý vị cố gắng làm sao đó, mình phải thực hành hành cái hành từ bi, nhẫn nhục và biết thông cảm, thương yêu, để rồi mình chấp nhận mình là thùng rác. Giống như những cái thùng rác mà ngày xưa chúng tôi thấy rằng là có đề nói là xin cho tôi rác. Có bao giờ quý vị nghĩ rằng là quý vị chấp nhận để nhận cái rác đó, nhận bất cứ cả cái rác nào trên thế gian đó, có bao giờ nghĩ không? Mà là những người Phật tử thì quý vị phải làm điều đó. Nếu có phải làm điều đó, thì khi mà quý vị chấp nhận những cái rác đó mà quý vị làm những điều đó, thì hòa mãi lúc đó cái quả đời nó mới bớt khổ phản thôi được. Hòa máy lúc đó chính bản thân mình mới bớt đi những điều phiền não khổ đau. Quý vị biết rằng là các vị tu sĩ thì ngày xưa mà khi Đức Phật còn tại thế thì ngài chế ra một cái điều, đó là các cái y phục mà các vị tu sĩ mặc này á, những cái y phục và đặc biệt là các cái y này thì phải là những cái đồ, phải là những cái miếng vải mà được nhặt từ những đống rác, những miếng vải vụn. Có nghĩa Đức Phật quy định rằng là những cái quý các vị tỳ kheo phải đi lấy những cái miếng vải vụn, mà những miếng vải đó là do người ta họ đã cắt vứt bỏ rồi, lấy từ nơi những cái đống rác, đem về nối lại thành từng mặt, từng mặt, từng mặt, để mà cho vị tu sĩ mặc lên. Mà khi mặc lên như vậy á, vị tu sĩ sẽ cảm nhận điều gì? Cái việc thứ nhất, mình chính là người, mình chính là người mà tận dụng tất cả những cái vật gì đó mà người ta vứt đi. Phải biết trân trọng tất cả những cái gì đó mà thậm chí những cái người ta vứt đi mình cũng phải biết tận dụng. Đó là việc thứ nhất. Việc thứ hai là khi mặc cái này lên thì vị tu sĩ phải biết được rằng chính bản thân mình là gì cả. Mình hoàn toàn là vô nghĩa. Đó, là cái người mà hoàn toàn dẹp bỏ cái tự ngã. Cho nên khi mà dẹp bỏ tự ngã như vậy ấy, thì hòa mang vì đó mới có thể hy sinh, xả bỏ để mà thực sự là cống hiến cho mọi người. Cho Chứ còn mà vẫn cứ nghĩ mình đây là người ngon lành, mình đây là như thế này thế nọ, thì rõ ràng không bao giờ có thể là đem đến những cái điều an vui hạnh phúc cho mọi người, và không bao giờ hy sinh cho mọi người được. Cho nên vì vậy Đức Phật mới chỉ là ngay cả cái hình thức, cả cái y phục mà cái vị tu sĩ mà mặc đó, thì thứ nhất là phải hoài sắc. Hoài sắc là gì? Là phải mặc những cái sắc màu mà khi nhìn vào thì nó xấu xí khó chịu, hoài là nó phá, nó tan lùi, đại khái là vậy. Nhìn vào là thấy nó xấu xí lắm, và nhìn vào nó ngay thích cả. Quý vị thấy rằng là các cái vị mà khất cãi thường ăn mặc đồ rách cả, đúng không? Cho nên vị tu sĩ ấy, Đức Phật còn dạy là một trong những ý nghĩa của vị tỳ kheo đó là gì? Là khất sĩ. Khất sĩ là người đi ăn xin. Những người này phải là những người mà đi ăn xin, có nghĩa rằng là hạ thấp chính bản thân mình xuống để mà đi đến từng nhà, từng nơi, xin từng miếng cơm, xin từng manh áo để mà nuôi sống chính bản thân mình. Nhưng mà thưa quý vị, các vị tu sĩ này nó khác cả vị đi ăn xin. Lý do là bởi vì cái vị này hạ mình xuống, cho dầu vị đó trước kia khi chưa đi tu là quyền quý cao sang, giống quý vị thấy cuộc đời đó. Ngài là vị vua chứ đâu phải, ngài là vị vương tử chứ phải đứng bình thường đó. Mà tương lai ngài sẽ trở thành một quốc vương, nó phải bình thường. Nhưng mà đến khi ngài sinh ra, ngài trở thành một người đi khất thực, có nghĩa rằng là khi ngài trở thành một người như vậy, ngài không còn ý nghĩa và không còn có nghĩ rằng là mình là một đứa, trước kia là vị vua mà bây giờ là cũng là vua, không có. Xả bỏ hết toàn bộ tự ngã trên bản thân mình để rồi ngài hoàn toàn sụp không. Khi xả bỏ như vậy, đi đến từng nhà để làm gì? Để gieo duyên cho mọi người. Quý vị phải nhớ này, không phải đi ăn xin, đi đến để mà xin từng miếng cơm như vậy mà gọi là xin ăn, không phải. Mà cái quan trọng nhất là nhờ có đi đến từng nhà như vậy mà khắc thực như vậy, có nghĩa là gieo duyên cho mọi người, để cho mọi người có thể là cúng dường, để cho mọi người dâng từng bát cơm vân vân này nọ, dâng từng món thức ăn, thì có đó như là một cái cơ hội để các cả Phật tử họ tạo cái điều kiện bổ thí và cúng dường. Quý vị phải nhớ thế. Bởi vì không có các cái gì mà đi khất thực như vậy thì làm sao mà các Phật tử có thể là bổ thí cúng dường được, đúng không? Cho nên đó như là một cái hình thức để mà giải duyên. Vì vậy những vị đó được gọi là những người có phước điền, là có ruộng phước. Bởi vì trên cái ruộng đó, vì vậy là phải có cái cống để mà cắn tạc cày cấy, đúng không? Cho nên các vị đó như là cái ruộng, như là cái nơi để cho tất cả các Phật tử cày cấy. Đó, tất cả mọi người đem công đức cúng dường lên để mà nhờ có đó mà có phước đức để mà tu tập. Vì vậy cho nên các Phật tử, các vị mà tu sĩ ấy, khi mà đi khất thực như vậy, thật sự ra là hoàn toàn xả bỏ tự ngã trên bản thân. Nên trở lại vấn đề chúng tôi thưa là khi mà các vị tu sĩ lấy những cái bát vải từ các cái đống rác để mà khâu lại thành từng miếng để mà làm từng cái mánh ảo để mà đắp vào như vậy, có nghĩa là một hình thức như là xả bỏ tính từ bản thân mình, thứ hai nữa là để làm sống lại, làm sống lại thực sự những cái gì mà trong người ta họ đã từng vứt bỏ đi. Có một cái câu chuyện là như thế này, là ngày xưa có một cái vị thiền sư tên là Trích Thủy, mà ngài đó trước kia mà khi chưa đi tu thì ngài này cũng đã một vị chủ tiểu vào trong chùa. Khi mà đi tu thì đương nhiên là vị này cũng có phát tâm rất là lớn trong cái quá trình tu tập của mình, suốt ngày công phu tu tập và hàng ngày cũng đánh chuông, cũng là tụng kinh niệm Phật, vâng lời thầy, cố gắng hành thiền. Thì khi mà vào chùa tu thì vị này phát nguyện, họ là sẽ hàng ngày cứ nấu nước sôi để cho các cái bậc thầy ở trong chùa, các cái vị lớn tắm. Mà cái truyền thống ở tại Nhật ấy, thì quý vị biết rằng là khi mà các vị mà tu sĩ vào chùa thì phải có các cái trách nhiệm, mà một trong những cái trách nhiệm quan trọng nhất đó là nấu nước sôi cho các vị tu sĩ thạc tâm. Mà cái truyền thống mà tắm nước nóng đó là một truyền thống không thể nào thiếu được đối với người dân Nhật. Cho dầu trời còn nóng hoặc lạnh, họ vẫn tắm nước nóng. Đó. Thì ở trong thiền môn cũng trên cái tinh thần đó, người ta cũng thực hiện một cái thông lệ đó là tắm nước nóng. Vì vậy cho nên trong thiền môn nó có một cái chức vụ gọi là nấu nước, người chuyên quản lý việc chuyện nấu nước nóng để tắm. Thì ngài Trích Thị là cái người chuyên phục vụ chuyện nấu nước nóng đó. Thì một hôm nọ khi mà ngài nấu nước nóng để cho vị sư phụ mình tắm, thì khi vị sư phụ bước vào trong bồn tắm để ngâm nước nóng, thì quý vị biết là ngâm, bước vào trong ngâm thì đương nhiên vị thầy sẽ cảm nhận là nước nó vừa hay không vừa là biết liền. Và tất nhiên cái người học trò mà khi mà đúng nước sôi là cũng phải thử xem thử là nước nó có nóng không, mà quý vị biết không dễ đúng nước đó. Bởi vì chúng tôi khi mà thời gian ở Nhật thì thật sự cũng đã từng làm điều đó. Có nghĩa rằng là ở trong chùa thì mình cũng là phải đốn củi. Họ có một cái nồi đun nước rất là lớn, và mình phải đốn củi và đốt vô trong đó. Nấu thời gian lâu lắm, nhiều khi thậm chí cả một tiếng đồng hồ. Khi đó nguyên cả một cái ốp rồi, tất nhiên là cả một cái bồn tắm nó mới nặng lên được. Không phải dễ. Mà nấu như vậy nó rất là mất công. Cái mất công lớn nhất đó là phải đốn củi từ trong rừng đến đây. Thì vì vậy mà cái vị Trích Thị này cũng đã từng thực hiện cái nhiệm vụ đó trong suốt mấy năm trời. Thì một hôm nọ khi mà nấu nước nóng cho thầy ấy, thì khi vị thầy vào trong ngắm thì vị thầy mới nói rằng: "Này con, sao mà nước nó nguội quá? Bây giờ con đổ thêm nước nóng vào đi." Thì đương nhiên vị thầy khi vào ngắm thì người vào ngắm thì nước nó tràn ra, nước hơi tràn ra một chút. Thì muốn mà đổ thêm nước nóng vào thì đương nhiên là phải lấy cái nước đó mà múc bớt một ít nước ở trong ra rồi mới đổ thêm nước vào. Thì chú tiểu này mình lấy cái nước đó, lấy cái nước ở trong bồn, múc một bớt ít nước ném đổ ra ngoài đất, rồi lấy cái nước sôi nước nóng đổ vào để cho vừa cho vị thầy ngâm. Thì khi thấy mà học trò mình chủ tiểu mà làm như vậy thì vị thầy nói: "Này con này, sao con lại lấy nước ở trong bồn này mà đem đi đổ ra ngoài đất ấy? Sao con không lấy cái nước này để mà bỏ vào trong một thùng, một cái chậu nào khác để có thể dùng việc khác, hoặc là có thể nấu lại để cho người khác ăn đó? Mà sao con biết tận dụng cái nước này mà con lại đem đi đổ ra ngoài đất như vậy? Con phải nhớ người tu hành là cái người mà sống, làm sống lại chính bản thân mình và làm sống lại bản thân. Nếu với những giọt nước kia mà không, con không làm sống lại thì từ bản thân con cũng không làm sống lại cho con được. Cho nên từ đó trở đi, nghe lời thầy dạy, cái vị mà chủ tiểu này mình luôn luôn quý trọng từng giọt nước một, từng giọt nước một của vị thầy này. Bởi vậy chúng tôi mới thưa rằng cái người tu hành không phải là các vị xuất gia, mà ngay cả quý vị cũng là những người làm gì, là những người làm sống lại chính bản thân mình và làm sống lại bản thân. Cho nên chúng tôi mới trở lại vấn đề là quý vị ngày mỗi ngày quý vị thức dậy, quý vị xả những cái không hay không tốt ở trong người mình ra, đó là gì? Đó là làm sống lại chính mình, có đúng không? Mà làm sống lại chính mình Có nghĩa rằng là mình xả những cái không hay để mà đem lại những thơm tho tốt đẹp cho mình. Có nghĩa là mình đem lại cái thơm tho tốt đẹp cho mọi người. Tất nhiên là mình làm sống lại mọi người. Là vậy. Nên thưa quý vị, hàng ngày chúng ta sống với nhau, chúng ta tiếp xúc, chúng ta cố gắng làm sao đó là giảm bớt đi những cái điều không hay không tốt. Đó, chúng ta cố gắng tụng kinh niệm Phật, nghe thuyết pháp, làm sao đó để có thể là mở rộng cái tâm từ của mình hơn nữa, chuyển hóa những cái mà gọi là rạc rỡ như chúng tôi thưa hồi nãy, chuyển hóa những cái tâm không hay không tốt của chính bản thân mình. Bởi vì quý vị thấy như một cái thùng rạc, quý vị sẽ không biết rằng là cái rạc đó sẽ đi tới đâu. Chúng tôi thấy rằng ở bên Nhật hay là do vì đất nước người ta họ đất thì hẹp mà người thì đông, cho nên quý vị biết rằng là mà đương nhiên con người ấy, từ một ngày quý vị để ý là một người thôi mà một ngày xả rạc ra nó bị bao nhiêu. Vậy thì cái xả rạc đó từ biển bao nhiêu năm nay con người phải, con người chúng ta rạc mà nó đổ ra là kinh khủng lắm. Ở bên Việt Nam chúng ta có những cái nơi mà nhiều khi mình đi lên núi mình thấy có những đống rạc mà kinh khủng lắm, mà đi đến nơi là không thể tưởng tượng vào những đống rạc. Nhưng mà ở Nhật ấy, thì chúng ta ít khi thấy đống rạc, mà nhiều khi đi ngang qua những cái ngọn đồi và đi qua những công viên rất là đẹp, nó đẹp không thể tưởng tượng nổi. Vào đó mình thấy là rất là an lạc, rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà người bạn Nhật mình nói câu: thầy, trước kia đây là một đống rạc, trước kia nơi đây, ngay nơi đây là một đống rạc, nơi đây là đất bình địa, người ta đổ rạc lên rồi để chờ 5-10 năm sau khi rạc nó bắt đầu nó tiêu hủy và nó biến thành đất và nó đè nén xuống để mà nó bắt đầu cứng rồi, người ta mới lập ra nơi đây một công viên. Quý vị hiểu mà. Cho nên cái nhiệm vụ của những sinh vật rất nhỏ như chúng tôi thưa hồi này là những con bò, những con sâu, cho dù nó nhỏ như vậy đó mà nó làm một cái công việc, đó là những nhà dọn rạc. Thế thì quý vị, thưa quý vị, chúng ta là những người Phật tử, chúng ta tu tập, đương nhiên từ bản thân mình cố gắng tránh đi cái chuyện xả rạc là điều đương nhiên rồi. Nhưng thưa quý vị cũng phải cố gắng làm sao đó mình phải thường xuyên dọn rạc, đúng. Mình phải thực hiện một cái hành là thường xuyên dọn rạc. Ví dụ như trong gia đình của mình đó này, ví dụ trong gia đình của mình sinh hoạt, sau một cái thời gian mà mình sinh hoạt một ngày như vậy hoặc là 2-3 ngày như vậy thì rõ ràng rằng là biết bao nhiêu cái vật cái này cái nọ, những vật dư thừa hay là những cái rác này này nọ rất là nhiều. Thì rõ ràng sau khi mà sống á thì trong nhà sẽ dọn dẹp rất là mất thời gian. Vì vậy ví dụ như sau một buổi như thế này, quý vị nếu mà thấy mà nó có cái tấm một chút thì đương nhiên mỗi người chúng ta chịu khó cúi xuống nhìn dưới chân mình có một cái gì đó như là rác hoặc là cái gì đó mà thấy nó không có hữu ích, chúng ta nhặt lên, chúng ta bỏ vào cái nơi nó đúng chỗ của nó. Các em nhỏ ở bên Nhật thì nó hay ở chỗ là người ta huấn luyện như thế này, là khi nó ăn một cái vật gì đó mà nếu như là những cái bì, những cái bao, những cái mà dứa mà nó không thấy cái thùng rác ngay trước mặt thì nó sẽ lấy cái đó nó bỏ ngay ở trong cái tủ rồi. Và chờ đến khi nào mà đến một cái đống rác hoặc là đến một cái thùng rác, nó mới bỏ vào đúng thùng rác đó. Thì thưa quý vị, những việc làm đó xem ra nhỏ nhặt đúng không? Xem ra bình thường, nhưng để tạo một tác phong như vậy không đơn giản, đúng không? Bởi vì ngay cả cái chuyện chúng ta ăn kẹo xinh đúng không thôi, ăn kẹo con sông không thôi, mà chúng ta nhai rồi xong thậm chí đi ra ngoài đường nhổ một cái, đúng không? Mà nhổ một cái thì biết là rớt ngoài đường và hàng lạc gì đó mình để ý, đúng không? Nhưng mà rồi bụng cũng có một người nào đó cũng tinh cơ họ đạp chân lên và họ thấy mắt họ khó chịu, và khi họ mắt họ khó chịu á, họ đã khó chịu một phần rồi mà thậm chí họ còn vắng việc bao nhiêu lời không hay nữa. Như vậy cái việc làm của mình có nghĩa là mình xả rác, mà mình cũng xả đi bao nhiêu điều không hay, để rồi tạo cho họ tạo những điều không hay cả nữa, đúng không? Thậm chí họ chửi mắng nói cái đứa nào mà ác ốm, xả cái đồ đấy ra để cho ta đào khó chịu với vấn đề nào, có phản thức quý vị. Cho nên những cái việc làm rất nhỏ, rất nhỏ như vậy mà quý vị không chịu khó để ý thì có nghĩa rằng cái tác hại không phải là đơn giản thế nào đó. Cho nên chúng tôi xin thưa rằng trong quá trình tu tập của chúng ta, chúng ta phải đi từ những cái rất nhỏ, mà chính những cái rất nhỏ đó chúng ta không chịu khó để ý thì quý vị nói chuyện cái lớn là cái giác ngộ là không bao giờ có. Thì nhớ điều đó, không bao giờ có. Cho nên từng từ quý vị thấy rằng là chỉ cần một giọt nước hay một thau nước mà như ngài Tích Thủy mà không chịu mà biết lấy cái nước đó và bỏ qua xô để dùng vào việc khác là vì thầy cũng đã lá rồi, quý vị thấy không? Vì thầy đã tắt rồi. Cho nên quý vị thấy rằng như chúng tôi đơn cử cái trường hợp là các vị tu sĩ Đức Phật dạy ngày xưa lấy từng mạch vạn nhỏ để mà gom lại khâu lại thành từng mạch vải, thành từng cái mạch áo để mà mặc, như là làm sống lại cái tình niệm Phật. Bởi vì quý vị thấy nếu một mạch vải nhỏ như vậy đó mà kề ta cắt ra mà giữ thì đương nhiên họ nói mày mạch vải đâu có ý nghĩa. Mà khi họ đã có nghĩ rằng không có ý nghĩa, không có một cái tác dụng gì thì đương nhiên là trở thành cái vật vứt đi, đúng không? Trở thành rubbish, rác rưởi, đúng không? Mà vứt đi thì nó không còn tác dụng. Nhưng hãy nhớ, bất cứ vật gì nó có tác dụng cả, đúng không? Khi quý vị biết dùng nó thì nó trở thành tác dụng. Vì vậy, cho nên điều quan trọng, người tu của mình phải thấy những cái tác dụng đó để mình tạo nên tác dụng cho nó. Cho nên khi chúng ta cục miếng vải đó đối với người khác là vất là vô ích, nhưng mà mình cũng lấy miếng vải đó vào mình khâu, mình làm cái này làm cái nọ để cuối cùng trở thành một cái vật hữu ích cho mình, thì có phải rằng là cái miếng vải trở thành hữu ích được quý vị? Đó là cũng vậy, trong quá trình giao tiếp của chúng ta, trong quá trình chúng ta sống với người này với người nọ, nhiều khi mình thấy người đó tệ hại dễ sợ, tội lỗi dễ sợ, mình thấy người đó phải nói là làm được bao nhiêu chuyện ác, làm điều không hay không ra gì cả, và thậm chí mình khinh thường, mình xem người đó không ra gì cả. Nhưng hãy nhớ đằng sau họ ý thức họ cũng có một điều tội phá hốc đằng sau họ, mà chưa biết nhiều khi cái mặt bên ngoài họ như vậy đó, nhưng mà thật sự cái tâm bên trong họ tội không thể tưởng tượng. Nhưng mà vì mình đã đột phá và mình không chứa phá được cái bức tường ở bên ngoài của họ thì mình làm sao mình thấy được bên trong của họ. Thứ hai nữa, mình không biết dùng họ thì mình cũng không bao giờ là có thể rằng là tìm những cái điều hay điều tốt từ trong chính bản thân mình được. Cho nên quý vị phải nhớ là người tu là cái người trước hết làm sống lại chính bản thân, có nghĩa là mình cố gắng làm sao đó ngày mỗi ngày mình chuyển hóa tu tập để làm sống lại. Và vì quý vị phải nhớ rằng ngày mỗi ngày từ buổi sáng mà thức dậy cho đến tối, biết bao nhiêu tâm niệm sống chết, biết bao nhiêu cái quá trình sống chết nó xảy ra ngay trên chính bản thân mình đó. Cho nên trong quá trình đó thì mình phải thật sự làm sống lại. Nhiều khi vì một điều này, nhiều khi vì điều nọ, mà thực sự từ cái khoảnh khắc đó mình hoàn toàn chết mất và mình sống lại nổi. Cho nên mình phải làm sao đó làm sống lại. Và nhờ có làm sống lại mình thì thưa quý vị, khi mà quý vị thấy sống, quý vị mới thấy yêu đời. Khi đó quý vị mới thấy rằng cuộc sống này đáng sống. Khi đó quý vị mới thấy trả Phật Pháp sao mà hay quá, vân vân này nọ. Từ đó quý vị mới thật sự là có một cái nghị lực rất là lớn để mà hy sinh và để với cuộc đời hơn nữa đó. Cho nên chúng tôi rất là mong trong cái quá trình mà tu tập của quý vị thì hãy nhớ là chúng ta đương nhiên là hãy nhớ là chúng ta tu tập có nghĩa rằng là chúng ta bỏ và chuyển hóa những điều không hay không tốt trong chính bản thân mình, mà nói cho nó nôm na hơn nữa là chúng ta chuyển hóa những giả dối của mình để gì? Để chúng ta trở thành và làm cho nó phát triển ra để nở những bông hoa. Cho nên quý vị thấy rằng là khi chúng ta đối trước bằng Phật này, đối trước bằng Phật, quý vị chắp tay lại, nghe một tiếng chuông, quý vị nghe một mùi hương, thắp một cây hương lễ Phật, thì phải chăng là cái khoảnh khắc đó quý vị rất thanh tịnh? Phải chăng cái khoảnh khắc đó ở trong tâm quý vị đang nở hoa, đúng không? Còn á, thì dù như đó, bây giờ quý vị đang ngồi lặng lòng nghe thiền Phật, quý vị đang thanh tịnh nghe thiền Phật, có nghĩa là tâm quý vị đang nở hoa, đúng không? Chứ còn đến khi ngồi gì nhà bếp mà ăn là nhiều khi nói chuyện này chuyện đó, đến thậm chí là không phải hóa nữa đâu mà rạc ra nhiều lắm. Có đúng không? Nghe người này nói cái nọ, nói người nói cái kia, nhiều khi bực mình ghê lắm. Mà bực mình ra là cứ rạc rừng ra dễ sợ lắm. Có phải không? Đó. Cho nên quý vị thấy không? Bởi vậy ngày mỗi ngày á, chịu khó để trước bác Phật. Đến trước bác Phật để làm chi? Để biến rạc thành hoa. Nhớ không? Để biến rạc thành hoa. Để biến những cái không hay không tốt thành hương thơm cho mình. Mà hương thơm cho mình á, thì lúc đó mình mới đối diện được bác Phật mình rồi. Con đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, hiểu không? Mà mây hương này á, là hương gì? Hương thơm từ trong tâm của mình nó thổi ra nè, hương thơm từ trong tâm của mình nó chuyển hóa ra nè, chứ không phải hương thơm là gió từ ở đâu sẽ đến cả. Bởi vì mình nhớ điều đó, phải lấy hương thơm từ trong tâm mình mà tỏa ngã ra, thì lúc đó, khi đó mình mới có thể lấy cái hương đó mình cũng dường mười phương chư Phật được. Cho nên mình gọi câu rằng là giới hương, định hương, dự huệ hương, giải thoát trí kiểm hương là vậy. Có nghĩa là con xin đem cái hương mà con thọ trì giới lâu nay, nhờ có thọ trì giới lâu nay giữ gìn cái giới nó đúng với nguyên tắc của nó, thì nhờ có chịu đựng cho nên tổ ngã hương ra, thì con xin nguyện đem cái hương mà hướng giới đó, đó có hướng thọ trì giới đó để mà xin cũng được. Định hướng là gì? Là nhờ có dự giới, nhờ có ngồi tu tập trong cái đào tràng trang nghiêm thanh tịnh như thế này, cho nên con cũng có được sự định tâm. Cho nên con xin đem cái hương mà định đó dâng lên cúng dường. Giới hướng, định hướng, dự huệ hướng, có nghĩa là con xin đem cái hương trí tuệ. Khi quý vị đã có dự gìn giới nghiêm túc, quý vị đã trú ở trong định, thì trí tuệ phát sinh. Quý vị sẽ nhìn rõ các cái vấn đề rất là rõ ràng. Cho nên con xin đem cái hương trí tuệ. Bởi vì sao quý vị biết? Khi quý vị đổi trước đấy là quý vị thanh tịnh, mà thanh tịnh thì trí tuệ của quý vị sẽ sáng suốt lắm. Đó, thấy không? Mà khi quý vị sáng suốt như vậy, quý vị sẽ xin đem cái hương của trí tuệ sáng suốt đó để dâng cúng dường. Cho nên quý vị phải nhớ rằng thắp những cái hương kia để dâng cúng dường là một phần, nhưng cái quan trọng nhất là những cái hương mà nó vốn được nó lưu xuất từ trong những bản thân mình, trong quá trình tu tập của mình. Bởi vậy khi quý vị đối diện trước bằng Phật như thế này, thì quý vị thấy rằng là nó có đến được tất cả. Quý vị thấy những cành hoa đó, những cành hoa đó mà vốn có được cũng từ đó mà ra, cũng từ rã mà ra đó. À, chúng tôi ngày xưa có học những cái trong cái môn hóa học, mà vì thầy họ dạy họ có nói một câu như thế này là những cái chất mà hương, hương liệu thơm của người phụ nữ mà đang dùng hiện tại bây giờ đó, thì những chất hương liệu đó được chuyển hóa từ những phân tử hôi mà ra cả. Có nghĩa rằng phân tử mà khi người ta chuyển hóa trong hóa chất, chuyển hóa một cái là thành phân tử thơm ở cả. Cho nên quý vị thấy mặt phải và mặt trái nó như nhau cả. Vấn đề ở chỗ là mình có bị chuyển hóa nó hay không phải. Có đúng không? Cũng vậy, tất cả những cái gì không hay không tốt mình biết từ trong bản thân mình, mà mình biết thật sự chuyển hóa tu tập, thì thưa quý vị, nó thật sự biến thành những điều hay điều tốt cho chúng ta. Cho nên khi đến với một con người thì hãy nhớ đừng có đem rác để cho họ, mà hãy đem những cái dễ thương, cái tốt, cái đẹp để với họ. Mà khi đến thì tất nhiên khi mà mình đem những cái hay cái tốt đến với người đó thì rõ ràng người đó cũng sẽ phải đem những cái hay cái tốt đến với mình, đúng không? Và trong quá trình mình tu tập, mình sống với họ, mà cho dù họ có tâm không tốt, hoặc họ muốn lừa dối mình đi chăng nữa, mà mình vẫn sống bằng cả cái chân tâm, mình vẫn đem những cái hay cái đẹp của mình ra cho họ, thì cho dù một khoảnh khắc nào đó họ có lừa mình đi chăng nữa, họ cũng phải giật mình thật tình, đúng không? Và trở ngược lại, họ sẽ đem cái tốt đến cho mình hơn mình. Cho nên chúng tôi mới thưa lại rằng, chúng ta hãy hoan hỷ để là những thùng rác, để là mình luôn luôn là những thùng rác, để luôn luôn được đón nhận những cái gì mà không hay tốt của mọi người để với mình. Ví dụ hôm nay trong cái lúc mà gọi là dùng cơm và hành thiền ở ngoài Red Rock, thì khi mà nói chuyện tâm sự trong đạo tràng của mọi người, thì cũng có một cô Phật tử vừa mới làm lễ quy y xong, và cô đó đứng lên nói chuyện, cô đó rất là cảm động và nói chuyện đến nỗi mà nước mắt chảy ra. Thì quý vị biết rằng khi mà nói như vậy là những lúc hạnh phúc nhất trong cuộc sống họ. Vì sao? Bởi vì những cái điều bức xúc, nhưng là những cái điều mà phải nói thổi tha xấu, nó không hay không tốt trong chính bản thân mình, nhiều khi mình muốn xả đó, hiểu không? Muốn đưa ra đó mà không đưa ra được, không biết nói ra với ai, quý vị thấy không? Không biết tâm sự với ai, không biết đem ra để cùng được ai chia sẻ. Thì dù đem đến để chia sẻ người này, chia sẻ người nọ, nhiều khi trở thành là cái tác hại không thể tưởng tượng. Có thể là người đó trở lại trách mình, trở lại là phiền về mình, vân vân này. Cho nên á, chia sẻ, nói chuyện với người nào đó phải đúng đối tượng chứ phải không đâu, quý vị hiểu không? Cho nên nhiều khi á, những cái điều đó là những cái điều nó không hay, hoặc là những cái điều nó buồn phiền, mà phải đem đến để chia sẻ hoặc là gửi gắm đúng người, đúng không ạ? Đúng đối tượng. Còn không ạ, bà ai mình cũng đem nói là không được rồi. Vì vậy giống như trường hợp hôm nay, gặp đúng lúc chị đó nói ra một vài tâm sự, cho dù là không nói hết, nhưng mà nói ra một vài tâm sự như là một cái lời bộc bạch để tuôn trào bức xúc của mình, và tuôn trào những cái cảm động, những cái lời tri ân khi vì đó được đến với đạo tràng, được gặp mọi người và được chia sẻ trong những khoảnh khắc rất là tình thân như thế. Thì thưa quý vị, có phải chăng chúng ta là những người lắng nghe đúng không? Chúng ta là những người sẵn sàng lắng nghe những điều gì đó, giống như ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, giống như chư Phật, quý vị thấy các ngài người ở đó, và hàng ngày có biết bao nhiêu người đến đây để lễ bái, mà có nhiều vị thường ở trong dân gian có câu gọi là khi gặp chuyện mới đến ôm chư Phật mà ván xin, đúng không? Mà thương là vậy. Ít khi mà có ai mà đang hạnh phúc mà để cho ván xin được Phật đâu. Mà thường ai đau khổ thì để ván xin. Cho nên ấy, mà khi đau khổ thì để ván xin để làm gì? Trút bầu tâm sự, đúng không? Bởi vì nói với mọi người được thì phải tới thưa ngài thôi. Mà thưa vì ngài ấy, là bộc bạch hết. Cho nên quý vị thấy ngài như là cái gì? Mình có thể nói rằng nói từ này nhiều khi người ta không nghe, nói thầy nói sao mà lạ kỳ, nhưng mà chúng ta thấy cái hành của các ngài chỉ sợ như là một thực ra các ngài chấp nhận để mà lắng nghe tất cả. Bởi vì chừng nào lắng nghe hết á, thì khi đó trước hết, thì dù như hôm nay chúng ta lắng nghe cái tâm sự của chị kia chạy những dòng nước mắt ra, có nghĩa là chị đã được chia sẻ, đúng không? Mà chừng nào tâm lý của một người mà khi nói ra những điều như vậy mà có cảm giác rằng mình được chia sẻ, có nghĩa là hạnh phúc đang đến với họ. và khổ đau được rơi rụng trong tình họ, đúng không? Đó, được chia sẻ, quý vị thấy. Cho nên mình tu tập có nghĩa là mình phải làm sao đó, mình phải đón nhận và lắng nghe và hạ thấp mình xuống để đón nhận những cái điều không hay không tốt từ những người. Nhiều khi người ta họ chửi mình không phải ráng chịu lắng nghe, quý vị hiểu không? Bởi vì có nhiều người họ bực, họ nóng, họ chửi, họ lá, họ mình sao rồi và họ ấn hận, mà mình phải đón nhận những lời đó để rồi mình phải thấy cái sự ấn hận của họ. Mà khi họ ấn hận rồi, họ chuyển hóa được lại rồi, phải không? Quý vị hiểu không? Cho nên cái vấn đề khó nhất ở chỗ là những khoảnh khắc mà chúng ta nghe họ chửi thì mình biết mình đỏ vô lỗ tai như nổi không? Đúng không ạ? Có đỏ nổi không là vấn đề đó. Cái khó là ở chỗ đó. Chứ còn á, mà khi mà quý vị lắng nghe lắng thính nói chỉ cả, đừng có trả lời là bốn, chỉ cả lắng nghe dạ dạ cứ lắng thính hết để rồi cuối cùng khi mà quý vị lắng nghe xong xuôi hết rồi, và tất nhiên cái người ta mà họ nói thì quý vị biết rằng là cái người mà nói đó rõ ràng người đó thế nào họ cũng là cõi lương tâm của họ, chẳng phải có lương tâm. Bởi vì khi họ nóng á là thôi họ đâu có biết trời trắng mấy giỏ chứ, nhưng mà nói xong rồi cho dù lời nói này nó bay văng vẳng và có thể rằng khi chúng ta nói xong rồi nó không còn gì trong không gian này nữa, đúng không? Nhưng hãy nhớ nó đồng lại trong tâm thức của mọi người lâu lắm, lâu và lâu lắm, as long as possible, nó rất lâu thưa quý vị, không phải đơn giản đâu. Vì vậy mà những lời nói đó ít nhất là cái người nói ra nó vẫn đồng trong tâm thức của họ, trong lương tâm của họ. Cho nên trong những một vài khoảnh khắc nào đó, ngồi nhìn lại, nằm xuống, bỗng nhiên thấy ấn hận đúng thì nhớ. Mà thì dù khi mà người đó họ nói quá nhiều, họ nói dữ mà mình cũng phản bác lại, là khi mà họ ngồi ấn hận mình nói à, người đó họ cũng thôi bày đấy, bởi vì tôi nói mà người kia cũng phản bác đổi, đúng không? Như vậy cái sự ấn hận của họ nó ít, đúng không? Nhưng mà nếu như mà cái phản ứng của mình không có gì cả, mình vẫn lắng nghe, mình vẫn hoan hỉ chấp nhận những lời của họ nói, những lời nguyền rủa, những lời chửi hoặc cái gì đó vân vân mà không hay không tốt, như là đại từ có nghĩa là xin hoan hỉ cho vô đây hết đi, vâng hoan hỉ cho vô đây hết, tôi chấp nhận hết, có sao hết, dạ cho vô đây đi đây, dạ hoan hỉ giờ đây đấy là cái đi thì ra, dạ thì cho vô đây hết. Rồi quý vị hoan hỉ nói gì cả, thì thưa quý vị, cái quý vị đón nhận được như vậy thì rõ ràng có phải chăng, có phải chăng thì người kia khi mà ấn hận cha trời, khi mà ấn hận lo mà trời, mình bày mình nói như vậy, mình nói thầm tề như vậy đó, bởi vì lúc mò sáng xuống rồi thấy rõ nói thầm tề, nói không ra gì cả, mà người kia tội ghê nghe hết, mà thậm chí nói mình cũng trả lời trả vốn gì mình câu cả phá hết, thì có phải là khoảnh khắc đó thì ân hận lớn, mà ân hận càng lớn chừng nào thì sẽ lần sau họ sẽ hứa thẳng và hứa thật với lòng mình không bao giờ làm điều đó, có đúng thưa quý vị? Cho nên có phải chăng là khi quý vị hoan hỉ chấp nhận làm thùng rác để đón nhận hết tất cả những rác rưởi đó, thì đó là lúc quý vị trước hết là quý vị tu tập cho chính bản thân mình, dẹp bỏ tự tại của mình để đón nhận những điều đó, thông cảm tha thứ. Thứ hai nữa là quý vị giúp cho cái đối tượng đó có thể là một chuyện đó, đúng. Bây giờ chúng tôi nói chuyện rất là rõ ràng, cái thùng rác đó quý vị bỏ rác vô, mà khi quý vị dọn dẹp những cái đồ trong nhà, mà dọn dẹp ba cái đồ trong nhà, những cái rác rưởi này nọ mà quý vị dọn dẹp cho sạch á, quý vị thấy cái tấm quý vị nhẹ không, sung sướng lắm đó, đúng không? Thì có nghĩa rằng là quý vị bỏ thùng rác, mà thùng rác còn nói câu nào không? Còn nói câu nào không? Để ý đi, nhiều khi đau lắm mà không nói đó. Hãy nhớ điều đó, đau lắm không nói. Cho nên quý vị biết ngài Địa Tạng là ai? Địa Tạng, Địa Tạng là gì? Là những cái gốm chữa ở trong lòng đất, ở trong lòng đất quý vị thấy trốn đủ thứ cả. Bây giờ muốn đào đất lên và trồng cây, trồng cối, làm nhà, làm cửa, làm huyệt, làm đồ chứ cũng được cả. Ngài còn nói tiếng nào đó? Đó, không nói tiếng nào. Nó thậm chí ra ngồi đất xin lỗi, đi về xin làm cái chứ cũng không làm nổi. Ngài nhúc nhích cả, đúng không? Đó, vâng vâng, làm việc bao nhiêu cái mọi. Và thì dù trồng hoa, trồng cây, làm cái gì, đủ thứ cả. Và đất vẫn im lặng. Cho nên thưa quý vị, trở lại,
chúng ta là những người tu tập theo Phật Pháp.
Chúng ta nên cố gắng thực hiện càng nhiều chừng nào, càng sâu chừng nào, cái hành gọi là làm thuận rã, để cho cuộc đời này, nếu như những người nào đó mà muốn xả rạc ra, muốn để mà giải tỏa những cái bực bội, bực mình, bởi vì quý vị biết rằng là giữa cuộc đời này có nhiều người họ thật sự tấm hóm chứ cả, họ rất là dễ thương, nhưng mà nhiều khi họ bực bội, họ khó chịu là họ xả cứ xả ra, họ búng ra cái đủ thứ, là thậm chí đụng ai là họ xả đấy, đụng ai là họ chửi đấy, đụng ai la đấy, đụng ai mắng đấy, có phải không quý vị? Thì thưa quý vị, những lúc đó chúng ta nên thôi để lắng nghe, để rồi một lúc nào đó nếu mà mình mà để cho họ bình tĩnh rồi mình gọi điện thoại hoặc gặp họ, chào dạ thưa anh, lần dạ thưa anh thưa chị, lần trước cũng thấy anh chị xong nói dữ quá, rồi anh chị lần sau nói nhẹ nhẹ giúp cho chút, vân vân đó, quý vị thấy không? Đó thì có phải rằng là cái lúc đó chúng ta là không trả, nhưng mà khi chúng ta đón nhận những rạc nó xong rồi á, chúng ta mới bắt đầu làm gì? Trước hết là chúng ta thanh lọc mình, bởi vì khi quý vị nhận rạc bao thì rõ ràng là quý vị là nhớ, đúng không? Có đúng nè. Nhưng mà mình sẽ không nhớ, vì sao? Mình hóa nghi đón nhận nó vào, và mình đã là rạc, và cái rạc đó là rạc, chứ đâu có gì là nhớ về sạch nữa đâu, đúng không? Đúng không? Bởi vì mình chấp nhận mình là rạc rồi. Mà khi mình chấp nhận mình là rạc, có nghĩa là mình là không là gì cả, mà mình thật sự chuyển hóa trong thức tâm, để mình chuyển hóa những cái rạc đó, mình biến nó thành chất hữu dụng, thành những chất phân, để mà nở bông hoa. Bông hoa gì? Bông hoa cảm thông và tha thứ trong tâm của mình á. Thì lúc đó mình mới đến với người đó, phải không? Mình đến người đó mình nói, chà nhà thưa anh thưa chị, sao mà hôm đó anh chị nói tôi thấy sao mà buồn quá, thôi lần sau anh chị nói nhẹ nhẹ cho một chút. Chứ còn mà nếu như mà rạc để mà mình đã không nhận rồi, mà mình còn trở ngược lại, mình sắc thùng rạc rồi mình đem tới mình đặt cho họ là kẹt lắm. Có phán thưa quý vị đó. Cho nên thưa quý vị, chúng ta tu tập là cái gì? Chúng ta không cần nói kinh điển nhiều, nhưng có lẽ những việc làm rất đơn giản như thế này, đó là gì? Thứ nhất là cố gắng tránh xả những cái rạc không hay không tốt cho mọi người. Thứ hai là chịu khó đón nhận những rạc rưởi, những điều không hay không tốt đến với mình, để rồi trong tự thân của mình biết quán chiếu, cảm thông, tha thứ, để chuyển hóa những cái rạc, cái không hay không tốt đó, để tạo thành một cái hóa, để tạo thành cái vật hữu ích. Thì đó chính là cái lúc mà mình thật sự trước hết là mình đem lại cái an vui, cái thơm tho, cái trong sạch cho chính bản thân mình, làm sống chính bản thân mình, và tiếp theo là mình mới làm sống những người xung quanh, giúp cho mọi người chuyển hóa. Thì đó chính là bức thông điệp mà Phật giáo muốn gửi đến cho chúng ta, và bức thông điệp Đức Phật muốn gửi đến cho chúng ta, để chúng ta hàng ngày cố gắng tu tập, hàng ngày nỗ lực làm sao đó chuyển hóa trong tự thân của mình, để đem lại cho quãng đời này một chút nào an vui hạnh phúc, mà như trong 7 ngày hôm nay, và như ngày hôm nay chúng ta ra ngoài kia giữa bầu trời thoáng mát, nghe một luồng gió thoảng qua, một bước chân của quý vị nhẹ nhàng bước đi ở trong trải nghiệm, thì đúng bước chân đó đi vào tịnh độ thật sự. Tịnh độ là cái gì? Tịnh độ là một thế giới, một cõi, hay là một cái nơi trong sạch, thưa quý vị. Nhưng hãy nhớ, không còn nơi nào trong sạch thì giờ quả đây này. Hãy nhớ điều đó, hãy nhớ một điều đó, là trong sạch hay không, điều quan trọng là phải từ bản thân mình nó biến những cái điều không hay không tốt, biến những cái nhớ thành cái trong sạch. Có hiểu không? Phải hiểu điều đó. Còn mình mà không biến cái nhớ thành trong sạch, thì vĩnh viễn bao giờ tìm thấy cõi trong sự cõi tịnh độ ở nơi đây cả. Mà nhớ cõi tịnh độ hết cực lạc nó nằm ngay trong cái thế giới nơi đây có. Cho nên rất mong quý vị tu tập thì hãy cố gắng làm sao đó phải biến những rạc rưởi trở thành hoa, phải biến những điều không hay không tốt mà trở thành những điều quý giá, phải biến những cái nhớ nhúa để trở thành trong sạch. Thì khi đó tình độ và cực lạc nó sẽ hiện hữu mãi mãi đối với chúng ta ở trên cõi đời này. Như quý vị thành lập và xây dựng một cái đạo tràng như thế này, có nghĩa là cái nơi để cho mọi người đến đấy mà chuyển hóa những rác rưởi, những cái thức hay không tốt của bản thân mình trong quá trình một ngày hai ngày. Mình nhờ có như vậy, trong những lần khác khi quý vị đã có những cái nhân chuyển hóa như vậy thì những lần khác trong quá trình chưa có, không chưa mà có dịp để tu tập, quý vị đón nhận những rác rưởi, quý vị mới có thể có cái nhân để mà chuyển hóa, từ chuyển hóa trong chính bản thân. Nên rất mong những lúc mà quý vị để như thế này là những lúc chúng ta thực sự thực hành vận chuyển như là những nhà dọn rác thực sự, những nhà chuyện hòa rạc để cho chúng ta nở hoa trong mình và trong mọi người. Hôm nay trong bài thực phẩm này xin gửi đến với quý vị đó là cái đề tài rác và không rác, và rất mong quý vị luôn luôn thực hành những lời dạy như vậy để chúng ta thấy được rằng là thứ nhất là giáo lý Phật giáo rất thiết thực và nó gần gũi với chúng ta. Thứ hai là chúng ta thấy được rằng quãng đời này nó luôn luôn như là một cái thế giới mà thanh tịnh tăng sạch để đón nhận tất cả mọi cái hương hoa đến với chúng ta. Cầu nguyện hồng ân chư Phật gia hộ cho quý vị luôn luôn bồ đề tâm kiên cố để mà và luôn luôn tinh tấn nhẫn nhục để luôn luôn làm thù trạng để mà cứu độ và đem lại những niềm an vui cho cõi đời. Nam mô Thượng Hoàng Thích Bồ Tát. Nam mô.